Đây, hôm trước chúng ta học vào cái đại cương hay về cái phần mà chỉ trì, nói về cái tứ phần, thì là thầy nói lại những cái điều mà nó cương yếu đó, là sau 12 năm Phật mới nói giới. Thì Đức Phật nói giới có ba cái mục đích chính, là một, những gì trở ngăn trên quả chứng; thứ hai, những gì mất đoàn kết của tập thể trong cái tăng đoàn; và thứ ba, những gì mà liên quan đến người Phật tử mà đối với hàng tăng già, là cái từ mà trong luật học gọi là tỷ thế cơ hiềm, tránh cái sự chê bai của người Phật tử đối với hàng tăng già. Tại vì tăng già là đoàn thể đẹp, mà mình làm những cái gì dầu không phạm chỉ cái tánh giới mà thuộc về cái giá giới, cái điểm chính đó là không phải là căn bản của cái tội, nhưng mà vì cái tập thể đẹp muốn gìn giữ duy trì cái mạng mạch Phật pháp có đoàn thể tăng già, nên mình làm những cái điều gì mà ta chê bai thì cái đó Đức Phật cũng kêu thôi đừng làm. Đó là ba cái điểm chính mà Phật chế giới sau 12 năm. Tại trước 12 năm đó là những cái pháp hữu lậu chưa phát sinh, thành là Đức Phật chưa chế giới. Tỳ kheo còn sống trong hòa hợp, trong cái sự đẹp. Phật chỉ có một cái bài kệ thôi, là bài kệ là nó là thiện hộ ư khẩu ngôn, tự tịnh kỳ ý chí, thân mạt tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc như thị hành, thị đại tiên nhân đạo. Là tới mỗi nửa tháng Đức Phật chỉ nhắc lại, có chỗ nói rằng Đức Phật nhắc lại cái lời của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác chúng thiệu vùng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đây là thiện hộ ư khẩu ngôn, khéo giữ gìn miệng và lời nói, tự tịnh kỳ ý chí, tự mình giữ gìn cho thanh tịnh cái ý của mình, là thân mạt tác chư ác, thân không làm các cái điều ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, ba nghiệp này trên đường nó lúc nào cũng là yên ổn, là thanh tịnh. Năng đắc như thị hành là thường nên nhớ cái ở đây mà thực hành. Đây là cái lời dạy của Đức Phật đại tiên nhân, đây là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nhắc lại trong mỗi nửa tháng phải nhớ những cái điều này. Ai có viết là thầy sẽ đọc đây nè, là thiện hộ ư khẩu ngôn, tự tịnh kỳ ý chí, thân mạt tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc như thị hành, thị đại tiên nhân đạo. Mấy thầy học tập hồi như hồi xưa thầy học á là viết tóc ký, hồi xưa không có máy móc mà ghi lại ghi âm ghi đầu là hết á, mà giáo sư ở trên cứ nói dưới này mình cứ ghi, một mặt là nhớ, một mặt là ghi rồi về viết trở lại. Có một cái cuốn sách riêng, những cái bài thơ, những cái bài kệ, những gì đó mình viết trở lại để là đó là một cái tư liệu. Mà sau này có những cái tư liệu đó chúng ta mới có đi dạy đó là như thế nào về lật trở lại. Thì hồi xưa thì học có hai cái phương diện, một là lời giảng của hàng giáo sư, thứ hai là khi mà học chữ những bản kinh mà chữ Hán á, về qua kỳ sau phải là trùng tuyên lại, dịch trở lại. Đó là cách học như vậy. Thì về bình thường mỗi ngày đấy là tập trung là 2-3 người một nhóm, 4-5 người một nhóm có trùng tuyên. Người này quên chữ này, người kia có thể nhớ. Đó là trùng tiên học vậy mới giỏi. Hồi xưa các vị mà tiền bối chúng ta cũng học kiểu đó. Học rồi phải trùng tiên, chứ không phải học rồi xếp là bỏ đó rồi không có. Nó quên hết, không có được. Hoặc giả học mà nó không có ghi lại, nó ra khỏi lớp rồi như quên hết. Cách thức mà học như vậy. Nên là bây giờ những người mà ta đi dạy là ta có một cái tư liệu dồi dào, một mặt mình nghiên cứu, mình coi sách. Thứ hai nữa là mình ghi lại cho nó nhớ. Thì cái kinh nghiệm của thầy đứng lớp á, là có khi bữa đi vô mình không biết nói cái gì. Nhưng mà khi lên bục giảng đầu á, cái này nó liên quan đến cái khác. Mình nói tới đoạn kia thì nó nhớ cái bài kệ đó hay cái ý của các vị khác, chứ bình thường mình không nhớ. Nhớ đó là gì? Lâu mình cứ quân tập trước. Hằng ngày mình đọc sách rất nhiều, mình học thuộc lòng. Rồi tới đó tự nhiên nó ra thôi. Chứ đâu có là nó nhớ hết cách này cách khác, nó không có dự định là nói những cái phần căn bản thôi. Còn những cái chi tiết gặp tới đó nó ra. Rồi mình nhớ, vấn đề phải có cái trí học á. Chứ phải học để mà có học nha, nhớ. Thành bây giờ học nó rất nhiều mà kết quả không có bao nhiêu. Tại bây giờ là học có tính cách là muốn lấy bằng, học hết chương trình mà rốt cuộc rồi mình cái nhận thức vốn liếng mình không có bao nhiêu á. Này chúng nhớ cái điều nào là điều rất quan trọng. Mình học phải có cách như vậy thì nó trên cái sự mà thu thập của mình nó rất nhiều. Khi mà Đức Phật đã chế giới trên 30 năm, nhớ trên 30 năm là sau 12 năm Phật mới nói giới, cho đến năm 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn. Thì coi như là riêng về luật tạng Đức Phật chế giới từ năm thứ 12 cho đến năm thứ 49 Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì trừ ra 12 năm thì còn lại hơn 30 năm Đức Phật đã nói giới cho hàng tỳ kheo. Sau này nhờ nhà kiết tập mới là sắp đặt lại, từ chia ra thiên tụ là những nhà sau này, chứ Đức Phật chưa thiên. Trên đường đi du hóa vậy, khi gặp một cái điều nào đó mà có thể đưa trở ngăn trên quả chứng, mất sự đoàn kết của tập thể và gây sự chê bai của người thế gian, Đức Phật thôi các ông đừng làm, các ông đừng làm việc đó. Thì người ta mới ghi lại, nhớ lại, là khi kiết tập nhớ lại những cái điều nào Đức Phật nói ra. Thì mới chia ra cái giới nặng với nhẹ. Theo cái sự cũng nói là cái giới dâm là Đức Phật chế đầu tiên, khi mà Phật chế giới sau 12 năm. Cuối năm thứ 12, gần đầu năm thứ 13, Đức Phật mới chế giới cái giới dâm đầu tiên. Thì cái đó là cái giới mà đầu tiên Đức Phật chế giới khi giới luật ra đời. Hai vị Tu Đề Na mà Đức Phật chế giới. Thì hôm trước thầy cũng nói là giới dâm mà ra đời có hai cái nguyên nhân, sự và lý. Sự là tùy phạm tùy chế, là Tu Đề Na là cái người phạm đầu tiên của cái giới luật, nó là tùy phạm tùy chế. Thứ hai nữa là cái lý, là căn bản sanh tử luân hồi, là cái nền tảng là do cái ái dục. Nên hàng tỳ kheo muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn chứng quả thì phải đoạn dâm trước, như tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã từng nói. Thì Đức Phật đã chế giới trên 30 năm như vậy. Thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn là 7 ngày, Ngài Ca Diếp mới triệu tập 500 vị Đại A-La-Hán, hay là nói lúc đó là 499 vị A-Nan chưa chứng A-La-Hán. A Nan về sao? Vì lời nói của tỳ kheo già vô ý thức Bạc Nan Đà. Đó là cái động cơ chính mà Ngài Ca Diếp, Ngài mới triệu tập những vị A-la-hán, cái bậc mà đã chứng A-la-hán rồi, những người mà có tâm quyết vì cái chánh pháp, vì giới luật, vì gìn giữ đoàn thể tăng già lớn mạnh, mới là triệu tập, triệu tập về nước Ma Kiệt Đà trị vì của vua A Xà Thế đến cái hang Tất Bát La, hay là nói tên khác là hang Thất Diệp, ở trong thành Vương Xá, cách trên núi Linh Thú khoảng 3-4 cây số. Cái đó là mấy thầy những khóa trước đã có đến hết, có đến hang Thất Diệp, chỗ nơi kiết tập 500 vị đại tỳ kheo. Thì đến đó, ngay lúc đó chưa có A Nan. A Nan đi sao? A Nan phải trở về nước Xá Vệ, rồi dọn dẹp những cái bông cũ trong cái hương thất của Đức Phật, rồi mới từ từ trở về. Nhưng mà bực như là 499 vị đó thì phải chờ cho A Nan. Chờ A Nan nếu mà không về, ai trùng tuyên lợi kinh tạng? Lục tạng thì có U Bali rồi. Tại A Nan là cái bậc mà hữu học, mà hữu học như vậy thì những cái tư hoặc, kiến hoặc, tư hoặc đã còn, mà còn thì nó chưa phải là tuyệt đối. Thành muốn cho giá trị của luật tạng của lời Phật nói trùng tuyên ghi lại phải là tuyệt đối, nó có giá trị. Thành 499 về vị này mới chờ A Nan về. Về mà A Nan là cái người, người mà chưa chứng A La Hán, phải là làm tìm đủ mọi cách để cho A Nan chứng A La Hán, để cho chúng nhớ. Nên ngài Ca Diếp này không cho, chủ tọa không cho vô trong, vô đại hội ở ngoài hang, đóng cửa lại không cho, không cho vô. Thì A Nan rất là buồn, buồn là thầy mình là niết bàn, cái buồn nó chưa hết mà nương mấy người anh, những huynh đệ mình coi như là không chấp nhận mình á, vì cái động cơ đó nên A Nan mới đi tìm cái nơi mà vắng vẻ để mà quán sát, để mà được chứng quả. Thì nhờ vậy như A Nan mới là dụng công mệt mỏi, là vừa ngã đầu xuống dưới nằm tính nghỉ một chút, thì giữa chừng như vậy là cái chứng gọi A La Hán, mới chạy về thưa với ngã Ca Diếp với trong đại hội cho dự vào trong đó. Thì ngay lúc đó mới A Nan là cái người đã chứng quả rồi. Mà A Nan trước khi mà được dự vào trong đó, ngài Ca Diếp ở trong đại hội còn bắt tội A Nan có là 7-8 tội. Đơn cử ví dụ người thứ nhất, cái điều thứ nhất, tại sao A Nan mà xin cho người nữ xuất gia để cho chánh pháp mất 500 năm? Mà rồi thứ hai nữa là A Nan, tại sao Đức Phật đã gợi ý trước khi nhập Niết Bàn là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn nếu là có sự yêu cầu thì Đức Phật có thể lưu trở lại, mà A Nan không có thỉnh, vân vân. Thì đây là 7-8 điều gì bắt tội A Nan, mà A Nan cũng có lý giải, lý giải, nhưng mà A Nan chịu là sám hối, chịu cái lỗi đó, mà lỗi đó có lý do chứ không phải là không có lý do. Nên cuối cùng rồi thì trong đại hội cho A Nan vào ở trong dự đại hội, có vậy để cái ghế sẵn cho A Nan, nếu không có thì không thiếu về cái phần kinh tạng đi. Là trong đại hội mới thỉnh U Ba Ly là cái người mà được Đức Phật khen trì luật đệ nhất, đọc trùng tuyên lại luật tạng. Thì đầu tiên nhất là bộ căn bản có đề cập là U Ba Ly từ chối, từ chối, nhưng mà trong đại hội đều đề cử, thì rốt cuộc U Ba Ly mới là cũng không dám, không dám mà từ chối, nhưng mà có xin phép là những cái nào nói sai hay là nói mà chưa có đúng mà như thế nào vậy, mọi phương diện á, thì nên trong đại chúng nên là chỉnh lại, thì nên trong cái thời gian mà Upali đọc luật tạng lại thì nó là 80 lần mà nếu nên cái bộ luật này chỉnh hoàn tất 80 lần. Tại những cái điều mà Đức Phật cấm rồi là khai, nó khai mà Upali nói vấn đề mà cấm mà không nói vấn đề khai. Nó ví dụ như vậy, ví dụ như đơn cử, nó phải là nếu Đức Phật trong cái mùa mà đói khát, dân chúng làm ăn khó khăn, thì hàng tỳ kheo có thể là để thức ăn cách đêm, hoặc giả là nấu ở trong cái cương giới của mình. Cái đó là cái phương tiện. Mà khi mà cái đó lúc Phật, đó là lúc Phật khai. Mà khi mà khai rồi, dân chúng làm ăn khá giả rồi, thì Phật giá cấm trở lại. Trong luật cũng đề cập một hôm Đức Phật bệnh, A Nan nấu thuốc cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi ai nấu, nó là con nấu. Rồi Đức Phật mới nói những điều ta khai lúc trước, giờ này mấy ông còn giữ hay không? A Nan nó còn giữ. Đức Phật mới rầy, ví dụ như cái đi khất thực khó khăn thì bữa nay xin được thức ăn nhiều thì có thể chừa lại, ăn không hết chừa lại ngày mai. Đó là thức ăn cách đêm, đó là phương tiện. Hay là được nấu ở trong cương giới, là nậu chữ, là nấu trong cương giới. Thì A Nan nó giữ những cái điều đó, Đức Phật lại, Đức Phật nói mấy ông là tỳ kheo ngu si, tại sao cái lúc này là dễ dàng thức ăn sinh dễ dàng như vậy, mấy ông còn giữ cái điều khai đó. Thành mà trong cái những cái phần mà giá giới, mình biết về cái ý, những cái điều nào mà Phật cấm thì Phật là khai hết. Nhớ giá giới thì cấm và khai, tại cái giá giới nó có giá trị từng địa phương và từng thời gian, ta nói giá trị không gian và thời gian, ta nói giá giới. Đức Phật thì ví dụ như nó là rượu, Đức Phật không cho uống nếu tỳ kheo không có lý do, một giọt không được thấm vào môi, đó là cấm. Nhưng mà bệnh thì khai, mà Đức Phật khai khi bệnh là giá khi không bệnh. Đó nắm cái đó là nắm kỹ về trong cái giới rất là quan trọng. Thành chúng ta học mà khư khư nắm vào trong đó là nó trật nha. Thành biết cái quan trọng nhất á, thầy nói ưa nói hàng tăng ni sinh á, là nắm được cái tánh giới và cái giá giới. Tại vì tánh giới bản chất nó là ác, Phật không khai cho hàng tỳ kheo đụng tới bị nhân quả. Đó là nói về cái tinh văn. Bồ Tát thì vẫn khai, tại vì Bồ Tát nó có tam tụ, còn tinh văn nó có một tụ thôi là nhiếp luật nghi, chứ không có thiện pháp và như ít hữu tình. Thầy Phật không khai cho hàng tinh văn đối với cái tánh giới bản chất như là ác. Còn Bồ Tát là coi như là vẫn khai, dầu đó là chịu quả báo, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nếu mà không khai, không vì cái lợi ích nhiều người khác thì chưa phải là cái hạnh lợi tha Bồ Tát. Bồ Tát thà mình đọa địa ngục để thay chúng sanh. Như thường thường nó nói là ta không vào địa ngục ai vào, đó là thay chúng sanh mới có ý nghĩa Bồ Tát. Còn như chúng ta tự lợi không, đó là thinh văn. Nên tánh giới Phật không khai một điều nào cho hàng thinh văn hết. Rồi về cái giá giới, bản chất không phải ác nên Phật khai liên tục. Bản chất không phải ác, mình không có chịu quả báo. Nhưng mà tại sao là Phật cấm mà tại sao là Phật khai? Cái đó mình học luật phải nắm cho kỹ những cái điều đó, chúng ta mới là giữ luật bằng cách nó linh động. Chứ không thôi là chúng ta chấp chắc chặt vào trong đó là nó làm cái khô cằn mà nó mất ý nghĩa linh động của Đức Phật. Cái giới điều kiện biết tại sao giá giới như thế nào gọi là tánh giới. Khi Ubali đọc lại 80 lần điều chỉnh. Tại vì khi mà ký tập rồi, phía ông ngoài có một số người vấn nạn, có một số tỳ kheo đến sau không cho vô, mới là vấn nạn. Tại sao cái điều luật này đưa ra như vậy mà những cái điều chính tai tôi nghe Đức Phật nói trong này không có ghi lại, không có ghi lại trong này. Nó thành có cái sự mà tranh cãi, nào nội chữ, nào là gì đó, là tám điều đó là không thấy ghi trong này. Thì là trong đại hội mới nói điều đó Phật chế ra, nhưng Phật đã ngăn lại. Chế rồi mới khai rồi ngăn lại, tùy theo hoàn cảnh. Đó là cái mà vấn đề phải nắm được kỹ những cái phần đó. Nên cái bộ luật này đọc đi đọc lại 80 lần trong mùa mưa, 3 tháng an cư của Đức Phật trong mùa mưa 80 lần. Thì có cái 80 lần này có hai cái ý. Một cái ý là đọc để mà điều chỉnh, chỗ nào thừa bỏ bớt, chỗ nào thiếu là thêm vào. Nó kỳ cái tập nó điều chỉnh vậy. Cái điều thứ hai nữa, cái ý thứ hai nữa, 80 lần á, tại vì lời kim khẩu của Đức Phật vì cái tôn kính nên không biên ra thành văn tự. Đã có văn tự lúc đó rồi, tại vì cái Upanishad của Bà La Môn là văn tự nó đã có 5.000 năm về trước vào Đức Phật, là cái chữ mà cổ nhất của nhân loại. Bằng chứng, chứng minh bằng chứng là trong cái ước ma Đức Phật cấm tỳ kheo không được biên tên mình ở trong bình bát. Tại vì là có một tỳ kheo là biên tên mình trong cái bình bát, biên tên rồi là cho một cái dâm nữ mượn cái bình bát đi mua những thức ăn, rồi ta thấy cái tên tỳ kheo, ta như vậy là nói cái ông tỳ kheo này với cái vị này chắc thân thuộc lắm, mới là cho mượn bát thành tới tay Phật, Đức Phật mới cấm. Thành cái chữ đã có. Thành khi mà kỳ kiết tập thứ ba mới có biên ra văn tử, biên vô những cái làm cái thẻ tới thầy vô A Dục, mới đưa ra có những cái thẻ kỳ kiết tập lần thứ ba. Chứ lần thứ hai ở thành Vaisali cũng chưa có. Nên cái bộ luật này mình đã nhớ là kêu bát thập tụng luật, đọc đi đọc lại 80 lần. Chứ không phải bây giờ thì nó ngũ phần tứ phần là căn bản này, cái đó là sau này chia ra những cái bộ phái, 20 bộ phái như vậy, chứ lúc đó chưa. Ở đây mình nắm kỹ những cái phần căn bản của giới luật á. Thì khi mà tạng luật và tạng kinh đã trùng tuyên đọc lại tại hang Tất Bất La, thì những nhà làm luật sau này mới phân ra, là chia ra là năm thiên và bảy tụ vân vân. Thì cái bát thập tụng luật này là truyền thừa, không thêm một chữ và không bớt một chữ. Nhớ lúc mà đọc lại luật tạng thì A Nan có cái phát biểu trong cái đại hội đó. Hay là A Nan nó thưa trong đại hội là chính tôi cái đêm mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với tôi rằng là những cái điều nào trong giới luật mà dụng dạc thì có thể bỏ bớt đi. Nhớ thưa trong đại hội ngài Ca Diếp á. Thì ngay cái đó là Ca Diếp là chủ tọa. Thì ngài Ca Diếp mới xoay lại hỏi A Nan là ông có hỏi những cái điều nào mà Đức Phật là kêu dụng giặc bỏ bớt không? A Nan mới là cúi đầu sám hối. Nói khi mà tôi nghe Đức Thế Tôn tuyên bố nhập Niết Bàn, tôi không còn đủ cái tinh thần để mà hỏi. Tại vì A Nan lúc đó hữu học, chứ A Nan chứng A La Hán thì không có việc đó. Nên thì A Nan mới là sám hối vấn đề đó. Thì ngài cái díp cái chỗ này mới để nghe cho kỹ, để chúng ta khỏi có sau này có lầm ở chỗ này. À, ngài cái díp vì muốn cho cái giá trị khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì giá trị tuyệt đối là lấy giới luật làm thầy. Khi còn Đức Phật ở đời thì Đức Phật làm thầy. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn ai nữa. Ngài Ca Diếp được thủ truyền người cao nhất, là người lớn nhất trong đó. Còn các hàng trưởng lão đều coi nhập Niết Bàn hết, không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, nên xin nhập Niết Bàn trước hết. Thì Ngài Ca Diếp mày thấy cái trách nhiệm rất lớn. Nên Ngài mới về cái giá trị tuyệt đối về cái lời dạy của Đức Phật để mà gìn giữ chánh pháp, duy trì mạng mạch Phật pháp. Thành là Ngài mới nói một chữ cũng không được thêm. Những điều nào Phật đã nói không được quyền bớt, điều nào Phật chưa nói không được thiền quyền thêm. Thì cái đó mà cái giá trị tuyệt đối trong luật tạng. Nếu còn sửa được thì người nào cũng được quyền sửa. Thành sau này ta mới nói luật chỉ Đức Phật chế, không người nào được quyền chế hết. Thành bây giờ mình thấy ai mà chế ra những cái điều nào mới, cái đó là không có giá trị. Mà cái việc đó xảy ra tại Việt Nam rồi, đại chúng nhớ đã xảy ra Việt Nam rồi. Đó coi như là luật gì là tân tu á, những nhà làm luật của Việt Nam, những người nghiên cứu luật không chấp nhận được cái tinh thần đó. Tại vì luật có một cái linh thiêng, có cái mà giá trị triệt để. Thành không thêm một chữ, không bớt một chữ theo lời của Ngài Ca Diếp. Chứ mình sửa thì cũng ai sửa được á. Thí dụ thầy nói thâu về nó khó quá, thôi bỏ bớt chút Phật pháp mà mình được quyền. Rồi người khác nó thâu bỏ bớt ba vật đề, có người nói thâu bỏ bốn ba la di, tám ba la di khó quá thôi bỏ. Được quyền nói, ai cũng được quyền nói, được quyền sửa. Rốt cuộc là giới luật không có giá trị. Nên Ngài Ca Diếp muốn để đối trị với cái hiện tại. Mà lúc mà Đức Phật vừa nhập Niết Bàn như vậy, bao nhiêu ngoại đạo muốn phá. Chính là đệ tử Đức Phật còn phát lời những lời mà vô ý thức như tiền khe bạc nó đã. Muốn quá hoại chánh pháp. Thì giới luật là một cái tường rào vững chắc để mà gìn giữ lại. Thành cái đó là cái mà có lý do mà Ngài Ca Diếp tuyên bố không thêm một chữ và không bớt một chữ. Còn mà nếu mà chúng ta học luật, chúng ta chấp chặt vào trong đó thì vô tình chúng ta chưa thông suốt vấn đề luật. Chúng ta thông suốt luật, biết đó là ý đối cơ của Ngài Ca Diếp mà thôi, chứ chưa phải là chính. Mà tại sao như vậy? Rồi bên bộ luật ngũ phần, quyển thứ 22 của luật ngũ phần, là Đức Phật có nói là những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy công cần thiết, công nên bỏ. Quá rộng rãi, này chúng nhớ. Những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy công cần thiết, công nên bỏ. Những điều ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết, các ông không thể không làm, tất nhiên phải làm. Đó là nói vấn đề giá giới. Tại sao quyển thứ 22 của luật ngũ phần Đức Phật mở rộng như vậy? Mà tại sao đến Ngài Ca Diếp và Ngài khắc khe như vậy? Là có lý do hết. Nhớ Đức Phật cũng có lý do. Ngài Ca Diếp sở dĩ nói như vậy là có lý do, để đối trị tạm thời cho nó ổn định về vấn đề Đức Phật mới nhập Niết Bàn mà thôi. Thì đó là phải hiểu được cái ý đó thì chúng ta nắm luật nó kỹ. Cái lúc ban đầu của Ngài Ca Diếp thì 100 đến 110 năm truyền bát thập tụng luật, không thêm một chữ, không bỏ bớt một chữ. Nhất nhất quán, không thêm không bớt gì hết. Đó là nguyên thủy, nguyên chất á. Thì được truyền bởi năm vị tổ. Tổ thứ nhất là Ca Diếp nè, tổ thứ hai là A Nan. Thứ nhất là Ca Diếp, thứ hai là A Nan, thứ ba là Mạt Đường Địa, thứ tư Thương Đa Hòa Tu, và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Có năm cái vị tổ này truyền thừa cái Bát Thập Tụng Luật, đó là trong vòng 100 đến 110 năm, không thêm một chữ và không bớt một chữ. Mấy đó quý đệ nắm được kỹ đó. Ha, rồi sau này, sau 110 năm á, ha, thì bắt đầu mới xảy ra cái vụ 10 điều phi pháp ở thành Vaisali, Vaisali á, 10 điều phi pháp. Cái nguyên nhân là trưởng lão Gia Xá đi du hành đến Vaisali, cái sự sinh hoạt của một số tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ. Nước Bạc Kỳ là một cái nước nha. Vaisali là cũng một cái thành, một cái nước là Vaisali á. Mà cái Vaisali là cái nước mà là thành lập Cộng hòa, Dân chủ Cộng hòa đầu tiên hết thảy tại Ấn Độ hồi xưa. Là cái nước mà đầu tiên, Vaisali, là chỗ mà xuất phát của người nữ được xuất gia tại đó. Theo bên bển còn cái trụ đá Vua A Dục còn nguyên mà từ ở dưới cho đến cái con sư tử. Mà ở đó là có cái thánh tích đó. Khi mà Phật nhập Niết Bàn thì cái Vaisali được một cái phần xá lợi trong 8 phần. Bây giờ cái chỗ đó cũng đào lên mà để trong cái để trong viện bảo tàng của cái tỉnh mà Tỳ Xá Ly á. Thì còn một cái tháp, cái tháp ngay đó rất lớn, đó là cái tháp mà để thờ ngài A Nan. Cái tháp nhỏ hơn, ngay nhỏ thấp ở dưới là cái tháp của bà Ma Ba Xà Ba Đề, đại đạo Tỳ Kheo Ni, để mà giữ lại kỷ niệm A Nan sinh cho người nữ xuất gia. Nên sau đó Vua A Dục mới làm một cái tháp lớn để kỷ niệm là người nữ được xuất gia tại đây là do A Nan. Còn cái tháp bà Ba Xà Ba Đề hay là bà đại đạo Tỳ Kheo Ni thì coi như là làm thấp nhỏ. Đó là còn cái kỷ niệm, đó là cái nơi mà cho người nữ xuất gia. Thì khi mà ngài Gia Xá ngài đến hành đạo tại thành Vaisali nhằm cái ngày mà Bồ Tát. Bồ Tát thì ở ngoài đường thì còn một số hàng tỳ kheo Bạc Kỳ để những cái bình bát đổ nước đầy, khuyến khích những người đi đường, những người Phật tử được cúng dường tiền vàng để cho hàng tỳ kheo làm Phật sự. Thì ngay lúc đó cúng dường tới ngài Gia Xá, ngài từ chối, ngài không có nhận. Thì ngài mới nói rằng là Đức Phật chưa cho phép hàng tỳ kheo nhận tiền, nhận vàng. Thì Đức Phật có chế trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, tỳ kheo không được đụng tới tiền, cầm nắm tiền bạc sử dụng. Đó Phật có cấm trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, Phật chưa khai. Thì ngài Gia Xá từ chối. Thì ngài Gia Xá từ chối mới bị một số tỳ kheo Bạc Kỳ sinh hoạt tại đó yết ma để mà đuổi trục xuất ra khỏi thành. Bây giờ mình thấy cái chỗ nào cũng vậy. Chỗ nào những cái người phi pháp thì họ coi như là được cái sự ủng hộ, được cái đông đảo, mà những người chân tu dường như bị bỏ rơi. Bây giờ mình thấy nó cũng có. Đây chúng thấy. Những người này, cho nên những vị mà tu hành mà chân chánh có thể là họ trốn vô trong rừng, lánh vô trong rừng họ ở, chứ không ở phía ngoài. Nếu mình là không tham gia thì họ cũng là tìm cách họ làm khó làm dễ mà. ha, thành ngày gia xá. Bị như vậy rồi cái bị tập thể của tỳ kheo Bạc Kỳ á yết ma trục xuất, mà tất cả ai cũng đồng ý như vậy, ngày sa xá, ngày thất thế, ngày mới là ôm gói ra đi khỏi thành Tỳ Xá Ly. Ngày đi mới dẫn động các cái bậc mà trưởng lão, các bậc mà chân tu ở trên núi. Thành Minh Đệ cũng nên viết 12 điều này để sau này biết nè, thập sự phi pháp. Ha, thập sự phi pháp nó có 10 điều trong này của Tỳ Kheo Bạc Kỳ. Thứ nhất, giác diêm tịnh. Giác là trong sừng trâu, mà diêm là muối, hay là nó thức ăn mà được là bỏ muối vô rồi để cách đêm có thể ăn được. Điều này Phật cấm. Nó này đưa ra 10 điều phi pháp. Giác diêm tịnh, nhị chỉ tịnh, chỉ là ngón tay. Ha, là nếu mà Đức Phật nói là bữa ăn lệch qua khỏi mặt trời đứng bóng không được ăn. Ở này đó là có công việc thì có thể là hai ngón tay, hai lóng tay đó cũng được quyền ăn. Coi như là quá ngọ được Tỳ Kheo được quyền ăn. Tha tụ lạc tỉnh, là Đức Phật cấm hàng Tỳ Kheo không ăn nhiều lần trong buổi, mà mình đến tu lạc này ta cho mình ăn, qua tụ lạc khác ta cho mình cũng được quyền ăn nữa. Đó là tha tụ lạc tịnh. Trụ xứ tịnh, ở trong một cái trú xứ mà kết cương giới vậy đó là tự do. Thứ năm là tán đồng tịnh, dầu đó không phải luật là phi pháp nhưng tất cả đều tán đồng thì cũng được là thanh tịnh. Sở tập tịnh, thứ sáu này là sở tập tịnh, mà cái chỗ mà tụ hội lại dầu không đủ nhân số cũng có thể là hành pháp yết ma được. Có nghĩa rằng là ví dụ như xuất tổ tăng tàng phải đủ 20 vị tỳ kheo, mà giờ không đủ 20 vị cũng có thể được. Thứ bảy là sanh hòa hiệp tịnh. Sanh hòa hiệp tịnh là những nước mà nó trộn với nhau cách này cách khác cũng có thể uống được. Là ẩm xà lâu nghi tịnh, là rượu mà để lên men chưa thành rượu thì cũng có thể sử dụng được. Đó Đức Phật cũng cấm. Vô duyên tọa cụ tịnh, thứ chín là vô duyên tọa cụ tịnh là cái tọa cụ mà không có duyên ở ngoài thì cũng có thể là sử dụng được. Đó là vô duyên tọa cụ tịnh. Thứ mười là kim ngân tịnh, là cái tiền bạc này kia nọ, vàng là hay là kim tiền tịnh, kim ngân tịnh cũng được. Thàng Tỳ Kheo được sử dụng tiền. Thì 10 điều này là cái số mà Tỳ Kheo Bạc Kỳ sử dụng. Nên đem 10 điều này mà ngài gia xá, ngài đi vận động tất cả các hàng trưởng lão. Ngay lúc đó thì có kỳ khí tập lần thứ hai tại Vaisali gồm 700 vị tỳ kheo. Cái kiết tập lần thứ nhất là 500 vị tại Hang Tóc Bắc La. Hai kiết tập lần thứ hai tại Vaisali 700 vị tỳ kheo có hàng trưởng lão. Thì đưa ra 10 điều này thì một số hàng trưởng lão, những hàng mà trì luật không chấp nhận 10 điều này. Mà cái số đó thì rất ít. Rất ít những bậc trưởng lão, những bậc mà chân tu hoặc là không chấp nhận 10 điều này, rất ít. Còn cái số mà chấp nhận 10 điều này rất nhiều, nên gọi là đại chúng bộ. Cái hàng trưởng lão kia rất ít nên gọi là thượng tọa bộ. Bắt đầu phân chia cái bộ phái ở ngay lúc này. Thượng tọa bộ và đại chúng bộ có phân chia ra, bắt thăm ai đồng ý 10 điều này thì rất nhiều, nên gọi là đại chúng bộ. Còn ai không đồng ý những cái điều này lo phi pháp là rất ít, nên gọi là Thượng Tọa Bộ. Rồi từ cái Thượng Tọa Bộ với Đại Chúng Bộ nó mới đẻ ra thêm là 20 bộ phái. Thường thường chúng ta có là nó 20 bộ phái. Rồi 20 bộ phái này gom lại thì có những cái bộ mà nó là căn bản, kia làm có là 5 bộ căn bản. Hiện tại bây giờ ở trong tạng luật chúng ta là có 5 bộ luật căn bản còn lưu lại. Thì 5 bộ luật này trong 20 bộ phái á, nếu mà nó Đại Chúng Bộ là bộ căn bản, Thượng Tọa Bộ là cũng bộ căn bản, nhưng Đại Chúng Bộ chia ra làm 8 bộ. 8 bộ, Thượng Tọa Bộ chia làm 10 bộ, là coi là 18 bộ cộng thêm 2 bộ căn bản. Mà đây Đại Chúng có cần ghi không? Ghi 20 bộ phái á, Đại Chúng Bộ gồm thứ nhất Ma Tăng Kỳ, thuộc về Đại Chúng Bộ. Ma Tăng Kỳ là thuộc về Đại Chúng á, là cái bộ căn bản. Thứ hai là Chấp Nhất Ngôn Thuyết Bộ. Chấp Nhất Ngôn Thuyết Bộ, cho ta hỏi 20 bộ phái mà không biết là những bộ nào. Thứ ba là Thuyết Xuất Thế Bộ. Thuyết Xuất Thế Bộ. Thứ tư là Kê Dẫn Bộ. Thứ năm là Đa Văn Bộ. Thứ sáu là Giả Thuyết Bộ. Thứ bảy là Chế Đa Sơn Bộ. Thứ tám là Tây Sơn Bộ. Thứ chín là Bắc Sơn Bộ. Đó là 9 bộ của Đại Chúng Bộ. 11 bộ về Thượng Tọa Bộ á, nó thứ nhất là Nhất Thiết Hữu Bộ. Thứ hai là Tuyết Sơn Bộ. Thứ ba là Khả Trụ Tử Bộ. Mở ngoặc ra Độc Tử Bộ, nó hai từ Khả Trụ Tử Bộ hay Độc Tử Bộ. Thứ tư là Pháp Thượng Bộ. Thứ năm là Hiền Trụ Bộ. Thứ sáu là Chánh Lượng Bộ. Thứ bảy là Mật Lâm Sơn Bộ. Thứ tám là Quá Địa Bộ. Thứ chín là Pháp Tạng Bộ. Pháp Tạng Bộ là tứ phận, nói về tứ phận. Thứ mười là Ẩm Quang Bộ. Thứ 11 là Kinh Lượng Bộ. Đó là 20 bộ phái. Thì trong 20 bộ phái này là chỉ còn lấy 5 bộ làm căn bản. 5 bộ làm căn bản. Thứ nhất là Đàm Vô Đức Bộ của Thượng Tọa Bộ. Đàm Vô Đức Bộ này nói về luật tứ phận. Đàm Vô Đức Bộ thôi là và luật tứ phận á. Thứ hai là Tát Bà Đa Bộ, là bộ luật thập tụng. Tát Bà Đa Bộ truyền về luật thập tụng. Thứ ba là Di Sa Tắc, nói cho đủ là Di Sa Tắc Hòa Ê Ngũ Phần Luật, nói về luật ngũ phần. Thứ tư là Ca Diếp Di, nói về bộ giải thoát giới, chỉ có một quyển thôi. Thứ năm, Bà Ta Phú La, hay nói về Độc Tử Bộ, nói về bộ Ma Tăng Kỳ. Có chỗ nói là bộ này chưa truyền tới Trung Quốc. Đó là cái năm bộ hiện tại bây giờ có. Thì bây giờ mình còn những cái bộ mà mình gặp ở trong cái Đại Chánh Tân Tu quyển 22, 23, 24 á, thì còn bộ luật là tứ phần, thập tụng, ngũ phần, Ma Tăng Kỳ, giải thoát giới và cái bộ căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ na gia của ngài Nghĩa Tịnh, ngài Dịch vào thế kỷ thứ 7 là chỉ vỏn vẹn có mấy bộ thôi. Trong 20 bộ phái mà nó chia ra thì còn những cái bộ luật đó chia ra bộ phái sau kỳ kiết tập lần thứ 2 tại Vaisali. Thì sau Phật Niết Bàn 100 đến 110 năm, rồi tới qua cái kỳ kiết tập lần thứ 3 là Đức Phật nhập Niết Bàn 218 năm. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn sau đó 218 năm, nhớ cái lần thứ nhất, từ Đức Phật nhập Niết Bàn sau 7 ngày kiết tập cho đến 100 đến 110 năm thì bát thập tụng luật giữ nguyên, không thêm một chữ, nhớ không bớt một chữ, bởi năm cái vị tổ này đã nói. Từ cái Diếp A Nan, Mạc Tiền Địa, Thương Đa Hòa Tu, Vũ Ba Khúc Đa. Rồi sau 100 đến 110 năm nó có cái việc sự cố tại Vaisali mới chia làm hai bộ phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, rồi nó lấy năm bộ làm căn bản. Mà cho đến 218 năm Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó vua A Dục ra đời. Lúc đó thì những cái hàng trưởng lão, những cái hàng tỳ kheo là không có nhất trí, mỗi người hiểu mỗi cách, rồi không biết ông có theo ai. Thì do đó cái nguyên nhân đó mới vua A Dục khi mà tin Phật pháp rồi muốn thống nhất lại vấn đề mà những cái lời Phật dạy. Thì thầy nó cũng nói riêng về cái khi A Dục mà ra đời khoảng 200 năm Phật Niết Bàn á, tánh của A Dục rất là ương ngạnh, nên ông cha ổng đài đi trấn ở chúng xứ khác xa, ở biên giới, ở biên địa như vậy. Thì đưa cái người con trưởng lên là Tu Ma Na, là anh ruột một cha khác mẹ với A Dục. Khi mà ông cha của A Dục á là già bệnh sắp chết, rồi mới là truyền ngôi cho Tu Ma Na, chứ không truyền ngôi cho A Dục. A Dục nghe tin như vậy, đem quân về giết người anh cả của mình. Tất cả anh em đều giết hết, một cha khác mẹ vậy. Còn lại người em cùng cha cùng mẹ đó là Túc Đại Đa, còn liên quan đến cái với Phật pháp rất nhiều. Ông Túc Đại Đa này là sau này mới là đi xuất gia, mà trước đi xuất gia Túc Đại Đa nè là vua A Dục mới cho lên làm một cái vị đại thần lớn trong triều đình. Mà Túc Đại Đa này mới một hôm đi săn bắn vô rừng, dừng lại cái mí suối thì thấy con nai nó giao hợp với nhau. Thì Túc Đại Đa mới thấy nghĩ rằng là con thú mà nó uống nước suối, ăn cỏ non mà dục vọng nó còn dễ, huống gì những hàng tỳ kheo được cái sự mà trợ cấp, được cái sự mà cung phụng của nhà vua, ăn sung mặc sướng, là dục vọng cỡ nào nữa. Ông nghĩ như vậy. Vì ông thỏ thẻ ông nói với vua A Dục, tại lúc đó vua cung phụng rất nhiều hàng tăng ni, là ông mới nói cái ý ông lên như vậy, chạm tới cái tinh thần của vua A Dục. Vua A Dục tuyên bố là chém đầu, nó chém đầu ông này. Nhưng mà là vì em của mình nên A Dục mới đưa ra một cái kế là ông thay ta cho ông làm vua 7 ngày, thế ta quyền hành đủ thứ, hưởng dục cung phi mỹ nữ đầy đủ như vậy trong 7 ngày, và ta sẽ giết. Thì trong 7 ngày đó xong rồi á, thì vua A Dục mới kêu Túc Đại Đa này là 7 ngày đó ông làm vua vậy ông có thích thú hay không. Thì cái ông Túc Đại Đa này nó đâu có thích thú gì, đếm từng ngày từng giờ đặng ra pháp trường đâu có hưởng thụ được cái gì. Thì vua A Dục mới nó cái lý nó như vậy, cái hàng xuất gia lúc nào cũng sợ sanh tử, rình rập cách này cách khác, nên đâu có cái hưởng thụ theo cái nghĩ của ông như vậy. Đó là cái đó, cái kế của vua A Dục. Thì sau này Túc Đại Đa xuất gia, xuất gia làm vị tỳ kheo. Thì anh vua A Dục hồi trước thì mới lên ngôi 3 năm theo ngoại đạo, tại vì vua cha đó là tu ngoại đạo, cung phụng ngoại đạo. Đến năm thứ 3 thì vua A Dục đang đứng ở trên lầu á, nhìn ra đường thấy có một cái ông sa di ôm bình bát đắp cái y đi khất thực, đi từng bước như vậy. Sa di này tên là Niroda, 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 đó là Niroda, làm sa di thôi. Từ cái quy nghi cử chỉ như vậy bắt đầu vua A Dục theo dõi phát tâm, phát tâm trở lại Phật giáo, hỏi những vị đại thần như vị này như thế nào, thì nó trình bày hết như vậy. Cũng như là hoặc là ngài Xá Lợi Phất được ai, được tỳ kheo nào mà để độ, coi như là ổng chuyển lại liền á, hả? Ai? Tỳ kheo Mã Thắng, phải không? Nó tỳ kheo Mã Thắng ôm mình bác đi khất thực, thành mình thấy cái cương vị của một vị tỳ kheo rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì vua A Dục nhờ còn một cái ông sa di tên là Niroda, là cái ông này á là con của cái người anh cả của mình, kêu A Dục bằng chú, bằng chú. Tại vậy là Niroda là con của Tu Mana hồi nãy, mà là anh cả A Dục về chém đậu đặng cướp ngôi á. Mà để nói trong cái sử A Dục của nó là khi mà giết cái Tu Mana rồi, và bà vợ của Tu Mana mới trốn, lúc đó nó mang thai, nó giặt nó là kiếm như vậy, cây kia có cái bọng, thì có một vị thần mới là kêu cái cô này vào ở trong đó để tránh qua cái giặt, sự tàn sát của A Dục. Rồi sau đó rồi mới sanh ở đó. Khi mà lớn lên được 7 tuổi, 7 tuổi mới là gặp một cái A-la-hán là bà Luna để mà độ xuất gia. Là mà khi cạo tóc của Niroda, vừa cạo tóc mà nó rớt xuống tới vai đó là chứng A-la-hán. Thành Niroda này chứng A-la-hán hồi 7 tuổi, 7 tuổi như vậy. Thành nó có một cái điều liên quan đến cái vua A Dục đó. Mà A Dục mời vào ở trong cung hỏi đạo cách này cách khác, thì A Dục bắt đầu từ đó là theo Phật. Theo Phật bắt đầu từ đó. Vua A Dục sau này có 2 người con đi xuất gia, đó là một là cô gái đó là Sangamitta, mới truyền qua ở bên Sri Lanka đem cái bồ đề mà trồng hiện tại giờ nó còn á. Rồi là có một đứa con trai tên là Mahinda. Tại vì Mahinda mà đi truyền giáo trước qua Sri Lanka, cái mà đảo sư tử đó. Tại vì đó là Sri Lanka nó gần Ấn Độ mà cách một cái biển, Thầy Đức Phật nói Kinh Lăng Già tại đảo Sri Lanka, là bộ Kinh Lăng Già. Thì khi mà Mahinda là đứa con trai của Gia Dục truyền đạo qua bển rồi, thì triều đình của Sri Lanka là có những cái cung phi muốn đi xuất gia. Thì Mahinda mới nói rằng cái này là về mấy thầy nên nhớ, mấy cô nên nhớ là cái này, cái những cái điểm mà rất quan trọng đối với cái người xuất gia. Là Mahinda mới nói là từ chối. Mahinda nói Đức Phật chưa cho phép tăng độ ni, chưa cho phép tiền kheo nào độ ni. Mà thầy xét vào trong luật, Đức Phật chưa từng độ ni. Nhớ, chưa từng độ ni. Mà độ ni chỉ là bát kính pháp, mới có ni xuất hiện. Bằng chứng là Liên Hoa Sắc, khi mà quá đau khổ nghe lời nói của Đức Phật rồi xin xuất gia, Đức Phật mới lúc đó là có cái ni bộ rồi, mới sai Ngài Xá Lợi Phất đưa qua bên ni bộ bà Kiều Đàm Di. Chứ Phật chưa từng xuất gia cho một người nữ nữa, chỉ là xuất gia 500 vị tỳ kheo ni có bà Ma Ba Xà Ba Đề đó, là với bát kính pháp mà thôi, chứ không cạo tóc cho người nào, lấy dao cạo tóc nữa đó. Nhớ cái này là chưa, không có một vị tỳ kheo nào đó. Nó bằng chứng đã đến thế kỷ thứ tư, thứ năm á, mà Mahinda truyền qua bên là đảo Tích Lan. Đảo Tích Lan những con bà phi bà hoàng muốn xuất gia thì Mahinda từ chối, Đức Phật chưa cho phép. Thành bây giờ nếu mà muốn cho phép như vậy là tôi có đứa em gái tên là Sangamitta, cái triều đình có thể là qua bên nước tôi thưa với vua cha tôi, có thể là cho em gái tôi qua đây để mà xuất gia cho bên đây. Thì lúc đó cái triều đình Tích Lan mới qua bên Ấn Độ, mới gặp vua A Dục thưa cái việc đó, thì A Dục mới sai Sangamitta là em gái của Mahinda qua bển và đồng thời đưa là nhánh Bồ Đề qua bển trồng bên Tích Lan, bây giờ còn còn á. Mà cây Bồ Đề hiện tại bây giờ bên Ấn Độ là con của cây Bồ Đề Tích Lan này đem qua. Khi mà bà hoàng hậu có vợ vua A Dục á, là ganh với cái cây Bồ Đề này, mà khi vua A Dục đi đi coi như là đi chinh phạt, bà kêu sai quân lính móc gốc móc đồ đốt hết cái cây Bồ Đề chỗ Đức Phật mà ngồi ngồi thành đạo đó, không còn dấu vết gì hết. Vua A Dục rất là buồn, rồi sau này mới đem cây con từ Tích Lan trồng trở lại bây giờ thành cây Bồ Đề bây giờ. Nhớ chứ cây Bồ Đề không có là không có phải Phật ở thành đạo ngay chỗ đó, nhưng mà cây Bồ Đề khác. Đó là có sự tích đàng hoàng, cái Bồ Đề nó nhỏ, còn Bồ Tích Lan thiệt lớn. Đó là nói về cái liên quan. Bình Tăng không được quyền xuất gia cho người ni, không được quyền làm thầy của bình ni. Thành khi bình ni mà truyền giới tỳ kheo á, là bình tăng không có làm hòa thượng, không có ngồi ghế hòa thượng. Bình ni ta không thỉnh hòa thượng đàn đạo của bình tăng, tại vì ta có hòa thượng ni rồi, đại chúng nhớ. Thì khi lên đó chỉ thỉnh gì? Thỉnh Yết Ma và thỉnh Tăng Già, có thỉnh hai à. Còn bình tăng thỉnh gì? Thỉnh hòa thượng đàn đạo, hòa thượng Yết Ma, hòa thượng Giáo Thọ, bảy vị tôn chứng. Còn khi mà bên ni làm bổn pháp rồi qua bên tăng xin chánh pháp thì ta thỉnh một thầy Yết Ma và thỉnh Tăng Già. Đó là đại chúng thấy. Còn bây giờ những thầy mà độ ni đó sai nha, sai. Cả Đức Phật cũng không chưa từng độ ni, cạo đầu cho ai về ni hết đó. Nhớ, Đức Phật chỉ độ là bát kính pháp. Là hôm trước cách năm năm kia có một vị phó tăng thống của Sri Lanka qua tới đây thăm trường, vô tới đây thăm á, thầy tiếp ở phòng khách. Thì đằng này mới hỏi tại sao thời Đức Phật cũng có tỳ kheo ni, rồi sau này tỳ kheo ni là kéo dài, sau Phật nhập Niết Bàn cũng còn tỳ kheo ni. Kinh điển trong luật là có đàng hoàng hết, rõ ràng như vậy, mà tại sao Nguyên Thủy bây giờ không cho binh nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, chỉ là tu nữ mà thôi, cho là tám giới. Thì cái ông phó tăng thống ông nói vậy, ông nói là theo truyền thống Đức Phật độ người nữ với bát kinh pháp, có người nữ là thời Đức Phật độ, mà bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tăng không ai được quyền độ, nên giờ không cho ni người nữ làm tỳ kheo ni. Ông nói lý do nó cũng có lý, phải không? Không có sách vở nhưng mà cái đó cũng có lý. Tại vì Đức Phật độ bát kính pháp chứ không có ông tăng nào mà độ người nữ đó, đó. Bằng chứng nó nổi cái là mình phải học nó nhiều rồi dẫn đời mình có nắm lý do. Ví dụ như Ca Lưu Đại Di là cái người yêu của cô Cấp Đa ở cái nước khác, vợ của ông vị đại thần, mà khi mà Ca Lưu Đại Di lúc còn làm đại thần mà qua giải quyết vấn đề mà biên giới tranh chấp với nhau biên giới của vua Tịnh Phạn, thì là thấy cô Cấp Đa này vợ đại thần đó có cái sắc đẹp nên có cái tâm là yêu. Lần khi mà Ca Lưu Đại Di đã đi xuất gia rồi thì coi như là liên quan đến cô Cấp Đa này, khuyến khích cậu đi xuất gia, bán nhà bán cửa đồ hết rồi đi qua bên thành Xá Vệ để đi xuất gia. Mà khi cô này có qua thì Ca Lưu Đại Di mới nghĩ rằng mình là cái hàng trưởng lão ở trong tăng, trong lục quần tỳ kheo. Ca Lưu Đại Di là cái người mà là ái dục đệ nhất, là dục đệ nhất trong cái tham dục đó. Thì Ca Lưu là gì mới khuyến khích cổ ngài giờ qua đây gặp cho mình xuất gia. Nhưng Ca Lưu Đại Di nghĩ lại, Đức Phật chưa từng cho một vị tỳ kheo nào cạo tóc cho một người nữ nào xuất gia đó, hay nghĩ như vậy. Thì Ca Lưu Đại Di mới tìm cách để mà lánh mặt đi qua cái nước khác. Khi mà cô Cấp Đa ôm đồ đạc qua bên đây tìm Ca Lưu Đại Di thì Ca Lưu Đại Di vắng đi, cổ mới đứng cổ khóc. Khóc cái hàng tỳ kheo trong Xá Vệ mới hỏi tại sao cô khóc. Cô Cấp Đa mới trình bày hết ba cái việc đó. Hàng tỳ kheo đó mới chọc ghẹo cô Cấp Đa này, nói là ở đây chỉ có Ca Lưu Đại Di mới có cái dao cạo bén là cạo tóc cô được thôi, cho hàng tỳ kheo không có ai cái dao cạo nào bén để cạo tóc cô. Ngay lúc đó có hai cô ni qua xin giáo giới, thỉnh tăng giáo giới, thì nghe được việc đó, cổ mới nói với Cấp Đa, nói cô không biết đâu, tỳ kheo không có độ binh người nữ, cô muốn xuất gia như vậy theo tụi tôi dẫn về bà Đại Ái Đạo, tất nhiên về bên Ni Bổ, qua bển vô xuất gia. Thì là khi mà về bên bển rồi xuất gia, khi mà xuất gia rồi thì Ca Lưu Đại Di nghe tin cái cô Cấp Đa này xuất gia rồi, mới là ôm gói trở về cái tịnh thất của mình. Khi trở về thì cô Cấp Đa nghe tin Ca Lưu Đại Di về rồi mới đến thăm. Thì mình liên quan đến cái giới mà Đức Phật cấm tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni, không phải bà con giặt y cũ, nó có liên quan, đại chúng nhớ, có liên quan hết ba việc đó. Thầy mình nó tóm lại, trong thành phố, riêng cái thành phố Hồ Chí Minh này là có một cái thông tư là tăng không được xuất gia cho người nữ, riêng cái thành phố Hồ Chí Minh này. Mà bây giờ cái giáo hội Trung ương cũng không cấp giấy Nếu một vị tăng nào mà ký giới thiệu hay làm bổn sư của một vị tỳ kheo ni không có làm giấy, nay giáo hội ta cũng đưa ra cái đó, tăng sự cũng đưa, tăng không độ ni, còn ni không độ tăng thì cái đó đã rõ ràng. Nhưng giờ cũng vẫn có ni cũng độ tăng nha, cạo tóc cho tăng, nó rồi tăng cái độ ni nó sai, cái đó Đức Phật nói rõ ràng. Thì mình thấy mình học những cái đó nó kỹ để mình gìn giữ chánh pháp là cái vấn đề đó. Thì nói để cho đại chúng mà rõ những cái liên quan rất nhiều trong cái học luật của mình. Thì còn cái vua dục thì có liên quan nữa, cái vấn đề mà rất quan trọng khi mà cái chuyện nãy thầy nói là về túc đại đa làm vị đại thần, sau này làm tỳ kheo á. Tỳ kheo là đi xuất gia. Xuất gia đó là lúc đó ngoại đạo nó lẫn lộn vào trong cái hàng tăng già. Tại vì khi mà vua A Dục lên thì chuyển dương về Phật pháp, ngoại đạo không được ưu đãi nữa, hết thực rất là khó khăn, nên họ tìm cách họ lẫn lộn trong tăng đoàn. Mỗi một tháng như vậy là trong tăng già phải bố tát 2 lần. Nhưng mà trải qua 7 năm không bố tát, lấy lý do là ngoại đạo nó trà trộn vô trong này không hòa hợp, nên chư tăng không có bố tát. Thì đại chúng biết cái ý nghĩa của bố tát là để cho thanh tịnh và hòa hợp. Cái điểm chính là thanh tịnh hòa hợp, mà không hòa hợp bố tát đây làm gì? Thì đầu tiên trong kia hỏi tăng nay hòa hợp đó làm gì? Đó là cái hòa hợp nhất là vấn đề mà bố tát. Mà bố tát mà không có hòa hợp thì không có bố tát. Thì trải qua 7 năm như vậy không có bố tát được. Có một vị đại thần mới đưa ra cái ý, bây giờ nếu nhà vua sai tăng bố tát mà tăng không bố tát thì chém đầu. Đưa ra cái lệnh dạy cho hàng tỳ kheo sợ phải bố tát. Là cái lệnh không phải vua dục đưa ra, mà cái hàng những vị đại thần sáng kiến đưa ra với cái ý muốn làm sao cho chư tăng bố tát. Như cái sai như vậy, những người mà đi tới đó không bố tát họ chém đầu. Chém đầu hàng tỳ kheo rất nhiều. Khi mà tới túc đại đa là vậy, tỳ kheo túc đại đa kêu dừng lại, ông không được mà giết tỳ kheo. Thì ngay lúc đó dừng lại, tại vì cái ông đại thần này cũng liên quan đến vua A Dục rất nhiều, vị đại thần không dám giết. Rồi mới là đem trình lên vua A Dục. Vua A Dục rất là đau khổ vì vô tình mà những số hàng tỳ kheo bị chết nhiều như vậy. Thì lúc đó vua A Dục mới hỏi tất cả những hàng trưởng lão cái tội này về ai. Thì có vị này nói về nó khác. Thì trong đó có cái trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, cái vị này là 120 tuổi, mới nói cái việc này không phải là cái tội của bệ hạ. Bệ hạ cái ý muốn là muốn hàng tăng già bố tát, mà không bố tát, mà đại thần chỉ đưa ra như vậy. Thì nên có kỳ kiết tập lần thứ 3 này là 1000 vị A-la-hán. Chứ lần thứ nhất là 500, lần thứ hai là 700, lần thứ ba này là 1000 vị A-la-hán. Mà trong thời gian kiết tập là 9 tháng, đặng loại bỏ hết những cái ngoại đạo này ra. Đó là kỳ kiết tập lần thứ ba ra đời. Thì cái đến kỳ kiết tập thứ tư nè, là lý do các bộ phái sự kiến giải bất đồng về cái kinh điển. Lúc đó là cái thời gian 400 năm sau Phật nhập Niết Bàn mới có kỳ kiết tập lần thứ tư, mà tại thành Kashmir À, bây giờ là Ca Thấp Di La hồi xưa hay là ta nói là Kế Tân á, ta nước Kế Tân, à, Kashmira bây giờ, là đây là lần thứ tư này gồm 500 vị A-la-hán, mà thời đó là trị vì của Kanishaka, các vua mà Kanishaka này coi như là bảo trợ trong đó, mới là soạn ra ba bộ luận kinh sớ gồm 30 vạn bài tụng, làm những cái miếng đồng nhỏ thiệt là mỏng, mới là chép để vào trong hang đá, là để mà gìn giữ lại. Đó giờ là cái thời kỳ ký tập lần thứ tư. Rồi sau này lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy ở bên Myanmar đã có, ở Sri Lanka rồi cũng nói cái ký tập ở sau này, ở gần đây. Đó là nói liên quan đến bốn thời kỳ ký tập mà chính nha. Đây là nói là ký tập mà là đa số hay là của nguyên thủy, cái dân Bali á, Bali Tạng cũng đồng ý kỳ kiết tập Vaisali lần thứ hai mà chia ra bộ phái, cái nguyên do là 10 điều phi pháp, thập sự phi pháp á. Nhưng mà bên Đại Thừa khác hơn, Đại Thừa sở dĩ chia ra cái Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ là 5 điều của Đại Thiên, 5 điều của Đại Thiên chứ không phải 10 điều phi pháp này, đó là của Đại Thừa. Hồi sau này chúng ta có thời giờ rảnh, chúng ta dành dần cỡ thời gian để mà nói về cái 5 điều của Đại Thiên, đưa ra cái 5 điều mà phân chia ra bộ phái chứ không phải là 10 điều phi pháp. Mà 5 bộ phái của Đại Thừa này là ít có được học giả trên thế giới họ chấp nhận nhớ. Là 5 điều Đại Thiên này nói về nói chứng A-la-hán rồi còn di tinh trong mộng, việc này việc kia đó có liên quan đến 5 điều của Đại Thiên này. Nữa chúng ta dành một buổi chúng ta để phân tích cái này theo tinh thần của Đại Thừa, gọi Đại Thừa. Còn tất cả những bộ luật của về cái Tạng Bali và của Nguyên Thủy đều là chấp nhận là 10 điều phi pháp của số bậc kỳ tại Vaisali. Đó là cái liên quan. Thì mình ở đây là học về cái bộ tứ phần nha. Cái bộ tứ phần thì liên quan đến cái sự gìn giữ của mình, mà tại sao là chia là làm là tứ phần, là chia làm bốn phần. Bốn phần này là gồm những gì? Nó là Ngọc Sơ đó. Phần thứ nhất là gồm 250 giới của tỳ kheo, cái đó thuộc về cái Hán Tạng. Còn về cái phân chia bộ luật của Bali Tạng mình cũng biết sơ qua sau này. Phần thứ nhất là nó 250 giới tỳ kheo. Phần thứ hai nữa là gồm 348 giới của tỳ kheo ni. Rồi thêm cộng thêm nữa là thọ giới, thuyết giới và các kiện độ an cư thực tứ là thuộc về cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba là nói về kiện độ 14 vấn đề. Thí dụ là thuốc y hay là giày dép vân vân. Phần thứ tư này nói về phòng xá có 6 vấn đề. Ghi là 4 phần như vậy gọi là tứ phần. Thì cũng từ cái bát thẩm tụng luật mà chia làm 4 phần gọi là tứ phần. Mà từ bát thập tụng luật chia làm 5 phần gọi là ngũ phần. Này chúng nhớ nó đơn giản nha. Về cái tứ phần thì tứ phần thì gồm 60 quyển. Còn nếu mà thập tụng là 61 quyển. Rồi Ma Tăng Kỳ là gồm 40 quyển. Ngũ phần là 30 quyển. Rồi cuốn giải thuốc giới của Ca Diếp Di thì chỉ có một quyển, chỉ nói giới bổn của tỳ kheo mà thôi. Còn căn bản thuyết nhất thứ khổ bộ tỳ nãi gia gồm 50 quyển. Đó là toàn bộ luật của chúng ta thấy ở trong cái Đại Tạng chữ Hán. Nhớ. Còn ở bộ thập tụng 61 quyển nè. Đàm Vô Đức là nói về bộ tứ phần gồm 60 quyển. Rồi cái bộ Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển, bộ Ngũ Phần gồm 30 quyển, rồi căn bản thuyết nhất thiết của bộ này Tỳ Na Gia là 50 quyển, đó là thuộc về cái bộ Quản Luật đó. Còn Giải Thoát Kinh này chỉ có của Ca Diếp Di á, thì chỉ có một quyển thôi, rất rất ít. Đó là nó là cái bộ Quản Luật á, gồm có 6 bộ cái Quản Luật. Ngoài những cái bộ luật ra là có những cái bộ luận mà liên quan đến luật. Quan để mà lật mà tìm để coi hay này kia nghiên cứu thì lật ở trong tạng mà thuộc về luật tạng, chứ kinh tạng nó không có. Tuy là bộ kinh bộ luận mà nằm luận kinh nó không có. Thì có 5 bộ luận mà căn bản chính đó. Thứ nhất là Tỳ Nê Mẫu Luận, luận mà nói về về giải thích những cái bộ Quản Luật á, là Tỳ Ni Mẫu. Đây đã dịch ra rồi cái bộ luận Tỳ Ni Mẫu 8 quyển. Đây có dịch Tỳ Ni Mẫu Luận á. Hai là Ma Đắc Lạc Già Luận. Ma Đắc Lạc Già, hay là nói đủ á, là Tát Bà Đa Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già gồm 10 quyển. Là Ma Đắc Lạc Già, hay là còn gọi là Tát Bà Đa Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già. Cái quyển thứ ba là Thiện Kiến Luận, hay là có từ khác là Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển. Thiện Kiến Luận hay là Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển. Thứ tư là Tát Bà Đa Luận gồm 9 quyển. Thứ năm là Minh Liễu Luận, hay gọi tên khác là Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận. Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận gồm 1 quyển. Cái về luận mình để coi suốt đời không rồi, không có hết, không có xong. Những cái bộ kinh mà thuộc về luật, nó có thí dụ như đây là A Nan vấn về luật nè, hay là kinh trọng khinh, những cái giới trọng khinh mà đó thuộc về kinh nhưng mà nó nằm ở trong cái nằm trong cái hệ thống của luật tạng, chứ không phải là nó nói về cái luật. Thì đó là chúng thấy rằng về cái luật chúng ta rất là dồi dào, mà mình không có thì giờ nghiên cứu hoặc là mình không nghiên cứu thôi. Chứ không phải nó đơn giản có mấy giới mà là 250 giới nó khô khan, không có. Nó rất nhiều ở trong đó. Còn sớ giải sau này thì hỏi gì sớ giải rất nhiều. Thí dụ có phần về Ngài Đạo Tuyên thì Ngài sớ giải rất nhiều. Thì như cái bộ Hành Sự Sao Tu Trì Ký, mấy chục quyển như vậy Hành Sự Sao. Là nó rất nhiều, để đây là nói những cái đại khái, đại cương về liên quan đến cái luật tạng để mấy huynh đệ coi như là mấy thầy mấy cô nắm được những cái phần căn bản về cái đại cương á. Thành là nếu chúng ta học luật, chúng ta nghiên cứu nó cả đời nó không rồi. Nhớ nó rất nhiều trong này, mà nó có nhiều cái tinh thần ở trong này. Nếu mình học mà nó học ít á, rồi mình được cái phía nào đó mình chấp có trong phạm vi thôi, thành nó là khô khan và bị nó mà không hiểu, nó không hiểu thông suốt được luật. Các cái vị mà tổ là tiền bối nó có khô khi học 10 năm như vậy thấy cũng mờ mịt, có luật cũng mờ mịt chứ chưa có thông chứ gì ta. Nó rất nhiều, nó rất nhiều đó. Con nghĩ nha. Nhớ chiều nay học á, học tịnh độ rồi.